Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sống như Tiểu Cường, sáng tác Búc La, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 83. Mẹ bảo tôi: Tiểu Cường, mẹ muốn con đưa con búp bê này cho chị con. Lúc bị cho đi, chị con chưa đầy 3 tuổi nên chắc chắn nó không nhớ đâu. Như vậy cuộc sống của chị con vẫn sẽ không bị đảo lộn. Ngày mai chúng ta đi rồi, con giúp mẹ đưa cho chị con nhé. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng. Tôi không có cách nào để từ chối. Tôi cầm con búp bê. Phải rồi, tôi cũng phải nói lời tạm biệt với chị Tiểu Hân. Cả đêm tôi lật đi lật lại con búp bê. Chỉ có nó làm chứng cho tình mẫu tử cách biệt 20 năm nay. Sáng sớm hôm sau, tôi giấu con búp bê trong người đem đến công ty. Tôi gặp giám đốc Sang ngay dưới tầng 1. Bà mắng cho tôi một trận té tát. Tôi chỉ im lặng nghe. Sắp ra đi rồi, có gì mà không nhẫn nhịn được cơ chứ. Giám đốc mắng tôi chán chê rồi bỏ đi làm việc. Tôi đến trước cửa văn phòng làm việc của Tiểu Hân. Cửa hé mở, tôi bèn gõ nhẹ. Vừa nhìn thấy tôi, chị vui vẻ gọi tôi vào. Tôi nói: chị Tiểu Hân đang bận làm mấy việc bán hàng bên từ thiện à? Chị phấn khởi gật đầu. Khi nãy tôi chỉ định đưa đồ rồi đi luôn, nhưng chị ấy cứ say mê giới thiệu cho tôi về những thành quả chị đạt được gần đây. Tôi ngồi im lặng nghe. Tất nhiên tôi cũng muốn nghe chị nói thật nhiều, muốn ngắm nhìn chị. Lần này đi có thể sẽ chẳng có ngày trở về. Tiểu Hân kể: lúc đầu bọn chị chỉ định quyên góp tiền thông qua hoạt động bán hàng từ thiện để giúp đỡ những người lang thang ăn xin trong thành phố có thể qua được mùa đông lạnh giá này. Nhưng sau khi liên hệ được với một số doanh nghiệp hảo tâm, mọi người đã quyết định đưa ra một phương án hay hơn. Đó là công ty cùng với các doanh nghiệp kia sẽ đóng góp thành lập quỹ từ thiện. Hiện đang lập kế hoạch xây dựng một viện dưỡng lão và một cô nhi viện trong tỉnh. Chúng ta sẽ tiếp nhận những người già cả ốm đau, trẻ em tàn tật từ ngoại ô đến các thị trấn nghèo của tỉnh mình. Mấy hoạt động này trước kia đều do nhà nước chịu trách nhiệm, nhưng mấy năm gần đây ngày càng nhiều lực lượng nhân dân đứng ra đảm nhiệm. Thông qua việc thành lập các cơ quan từ thiện, đây cũng là xu hướng phát triển của sự nghiệp giúp đỡ những người nghèo khó, ốm yếu. Tôi nhếch miệng cười. Chị gái của Trương Tiểu Cường tôi đúng là một người tốt. Cùng là hạt của một cây, hạt sống dưới ánh mặt trời sẽ mãi xanh tốt tùm, còn hạt sống thiếu ánh nắng chỉ có thể cố gắng để sống sót là tốt lắm rồi. Tôi hỏi: chị Tiểu Hân này, để làm được việc lớn như vậy thì quỹ phải vận động nhiều tiền lắm nhỉ? Liệu có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đóng góp đến thế không? Tôi nghĩ nhà mình sợ có đến 50 tệ để làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì. Giờ chỉ lại tìm kiếm những kẻ sẵn sàng bỏ không một khoản tiền khổng lồ thế, chẳng phải là quá khó hay sao? Tiểu Hân nói: có rất nhiều công ty, đặc biệt là những thương hiệu nổi tiếng quốc tế, hàng năm đều dự trù một khoản ngân sách lớn cho quảng cáo. Chỉ cần trích từ một phần ngân sách đó là đủ để duy trì một hoạt động từ thiện rồi. Họ không làm việc tốt không công đâu. Các doanh nghiệp sẽ dùng số tiền này để làm các hoạt động công ích có tầm ảnh hưởng của xã hội. Những hoạt động này thậm chí còn đem lại hiệu quả tuyên truyền cao hơn nhiều so với quảng cáo. Đó là cách gây dựng công danh rất tốt đối với họ. Lần này, mục tiêu chính trong phương án của bọn chị là những doanh nghiệp quyên góp hàng đầu. Chúng ta sẽ có tiền để làm việc từ thiện, còn họ sẽ được vinh danh tên tuổi của công ty mình. Ai cũng đạt được mục đích của mình cả. Mỗi viện dưỡng lão và trẻ mồ côi đều do những doanh nghiệp tổ chức làm công tác quyên góp. Lần trước, hội thảo giới thiệu và tuyên truyền về quyên góp do mấy doanh nghiệp đóng góp ngân sách trong quỹ đứng ra tổ chức đã mời những doanh nghiệp lớn trong tỉnh đến tham gia. Hội thảo công bố những dự án sẽ được xây dựng cũng như quy hoạch xây dựng trong thời gian tới, và nó đã thu hút được thêm nhiều những nhà hảo tâm tham gia quyên góp. Tôi thốt lên tán thưởng chị: đúng là sáng kiến tuyệt vời, không phải mất tiền túi mà vẫn được cái xanh, đúng là biết tính toán. Những công ty đầu tư ban đầu gọi là nhà trẻ, trời đất, Nhà trẻ mà dùng 50 tệ để làm thì đúng là lừa đảo. Nhưng nếu dùng 100.000 tệ thì đúng là một chính sách thương mại. Tôi lại hỏi, nhưng có dễ dàng tìm được nhà trẻ không chị? Chị tủm tỉm cười. Số tiền ban đầu đã có rồi. Một chi nhánh của công ty xuyên quốc gia đã đầu tư 6 triệu tệ vào quỹ để khởi động cho ngân sách. Hiện nay 1 triệu 500.000 tệ đã được sử dụng cho các chương trình rồi. Tôi kinh ngạc thốt lên. Nhiều thế cơ ạ? Chúc mừng chị Tiểu Hân. Chị không làm kẻ lừa đảo, quả là phí phạm. Khuôn mặt Tiểu Hân ửng hồng. Thực ra xoay được tiền đầu tư thuận lợi như vậy, ngoài phương án hoàn hảo ra, còn nhờ bạn trai chị là giám đốc marketing của công ty này. Anh ấy cũng cố gắng thuyết phục khắp các ban ngành trong công ty, cuối cùng mới được phê chuẩn đây. Tất nhiên, may mắn hơn nữa là nhờ một ông chủ tịch rất quan trọng đến từ một công ty xây dựng đã quyên góp phần lớn vật liệu xây dựng. Hiện nay, công ty ông ta đảm nhận cung cấp vật liệu cho các công trình từ thiện với giá thấp hơn giá gốc rất là nhiều. Cách đây mấy ngày, họ đã kết thúc công việc thi công cải tạo những căn nhà bỏ không tại mấy thị trấn thành các viện dưỡng lão. Những nhân viên quản lý được tuyển ngay trong vùng đó đã bắt đầu đi làm ngày hôm qua rồi đấy. Hóa ra, chị Tiểu Hân đã dùng mối quan hệ tình cảm này. Tôi nghĩ nó không đáng chút nào. Nếu để kiếm tiền cho bản thân thì lợi dụng quan hệ này còn được. Chứ ai lại đi làm lợi cho quảng đại quần chúng thế bao giờ. Không thể nói rằng vì mình hảo tâm làm việc tốt mà đã hoàn hảo. Nếu có chút sai sót, thế nào cũng có kẻ đay nghiến mình. Tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó bất an, nhưng không thể nói ra nó là cái gì. Chị Hân quay màn hình máy tính xách tay sang phía tôi. Tiểu Cương, em xem này, đây là hình ảnh để trình chiếu cho đại biểu các doanh nghiệp trong hội thảo giới thiệu dự án. Em xem đủ sức thuyết phục chưa? Có gì thì đóng góp ý kiến cho chị nhé. Chị lật từng trang một cho tôi xem. Mấy vấn đề về chiến lược phát triển, hệ thống vận hành, bản thiết kế quy mô, tôi chẳng hiểu gì lắm. Chỉ có mấy cái tên của những nơi tôi quen thuộc như Tam Thủy, Thất Bình, cũng được quy hoạch trong các công trình từ thiện của họ. Phía sau là một số hình ảnh chụp được. Viện dưỡng lão đầu tiên được xây dựng trên khung cảnh rất dễ chịu. Mấy cụ già không nơi nương tựa và các chiến sĩ tàn phế mới được nhận vào viện dưỡng lão đầy áp những nụ cười rạng ngời hạnh phúc trên khuôn mặt. Bỗng tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất quen. Trong tấm ảnh có chụp một người sống hệt chú Bảy tôi. Lật tiếp trang sau còn có ảnh phóng to, chính xác là chú Bảy. Lật thêm vài trang nữa, tôi thấy rất nhiều những khuôn mặt thân quen, toàn là người thị trấn Tam Thủy. Tay tôi bỗng lạnh cứng lại, tôi hỏi chị. Chị Tiểu Hân, chị chụp mấy tấm ảnh này phải không ạ? Chị ấy bảo tôi. Không phải chị, đó là những bức ảnh công ty công trình xây dựng đó cung cấp cho chị đấy. Em đừng có chê, ảnh chụp và phương án giới thiệu đều rất chuyên nghiệp, không kém chút nào so với công ty quảng cáo của chúng ta làm đâu. Tôi lại hỏi. Công ty xây dựng đó tên là gì hả chị? Chị Tiểu Hân đáp. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên. Đầu tôi ong lên, mồ hôi vã ra trên mặt. Tôi lắp bắp nói. Chị Tiểu Hân, em sợ là chị bị bọn họ lừa rồi. Tiểu Hân tái mét mặt, chị ấy vội hỏi tôi. Nghĩa là sao cơ? Cửa phòng bị đầy đổ, ủnh một tiếng. Mấy cảnh sát xông vào. Trong số họ có một người đi đến trước mặt Tiểu Hân và hỏi. Chị là Lâm Tiểu Hân có phải không? Tiểu Hân ngơ ngác trả lời anh ta. Vâng, tôi là Lâm Tiểu Hân đây. Viên cảnh sát đó mặt lạnh như tiền thông báo. Chúng tôi nhận được thông báo rằng chị và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hữu Nghiên đã cấu kết lợi dụng hoạt động từ thiện để mưu lợi. Mời chị đi theo chúng tôi. Tôi chạy lại, chặn trước mặt họ phân bua. Chắc chắn là có hiểu nhầm gì ở đây. Chị ấy không phải là người xấu. Chị ấy cũng chỉ bị lừa thôi. Vị cảnh sát đó vẫn lạnh lùng đáp. Cô ta xấu hay tốt không phải do tôi quyết định, mà là do luật pháp. Anh ta liếc xéo Tiểu Hân bằng một con mắt, rồi bảo. Tôi ghét nhất những kẻ núp dưới danh nghĩa làm từ thiện để hành nghề lừa đảo. Tôi chạy theo họ ra đến cửa. Nhìn chị Tiểu Hân bị họ dẫn lên xe, nổ máy, rời xa dần. Tôi cứ một mình cô độc tiến theo con đường nơi họ đã đi. Từ trước đến nay, trong mắt tôi, Chị Tiểu Hân chẳng khác gì một người bạn thân, một người bạn tuy không cùng một thế giới mà lại rất hiểu nhau. Nhưng khi nãy, lúc chị bị cảnh sát giải đi, tôi mới nhận ra rằng tôi lo lắng cho chị biết nhường nào. Tôi vẫn luôn đè nén chôn giấu tình cảm của tôi dành cho chị. Tôi đã từng nghĩ rằng mình không cần tình thương yêu ấy. Nhưng khi nãy tôi đã hiểu ra tất cả. Có một thứ mà mọi vật trên thế gian này đều không ngăn trở được. Ấy chính là tình cảm máu mủ ruột xà. Vậy mà lũ khốn ấy, chúng đã có nhiều tiền đến thế rồi, nhưng lòng tham vô đáy, đến một người lương thiện như chị, chúng cũng không tha sao. Từ trước tới nay, tôi như một con rán sống ẩn giật trong bóng tối. Nếu bị người ta đuổi tôi có thể ẩn náu khắp nơi. Nhưng đến lúc này, tôi đã không thể lẩn trốn nữa. Tôi phải lao ra để đấu tranh vì những người thân yêu của mình. Tôi, Trương Tiểu Cường, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng. Chương 84. Tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá bên đường. Lúc này cần nhất là sự bình tĩnh, không thể để tình cảm làm u mê đầu óc. Muốn điều tra cho ra gốc rễ căn nguyên câu chuyện thì cách tốt nhất là đến hỏi cảnh sát. Mà cảnh sát tôi quen biết nhất chính là Lưu Dĩnh. Tôi đến trước cửa đồn cảnh sát. Lần trước tôi đến đây là lúc diễn ra hội nghị tuyên dương thành tích của tôi. Lần này tôi chỉ đứng đợi ở cửa, vì tôi cảm thấy đi vào đồn cảnh sát là hay xui xẻo. Tôi dán mắt vào cánh cổng, bỗng có người đứng sau gọi tên tôi. Trương Tiểu Cường, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi quay lại và nhận ra chính là Lưu Dĩnh. Chị ta có vẻ khá ngạc nhiên về tôi. Sao mà cứ lấm la lấm lét thế hả? Hay định đến cục cảnh sát hành nghề lừa đảo đấy? Nếu là lúc khác thì thế nào tôi cũng tìm ra lý do gì đó để chơi xỏ chị ta. Nhưng hôm nay đang phải đi cầu cạnh nên tôi đành ngọt nhạt. Tôi nở một nụ cười sáng sỡ thuần khiết trên khuôn mặt rồi nói với Lưu Dĩnh. Cảnh sát Lưu, lần này em đến là để tìm chị đấy. Tìm tôi? Lưu Dĩnh thấy hơi kỳ lạ. Tôi cúi đầu nhướng đôi lông mày và nhỏ giọng nói. Cảnh sát Lưu, đêm qua em không tài nào ngủ được, chỉ toàn nghĩ đến câu chuyện chị kể với em. Xung quanh chúng ta đầy rẫy những kẻ xấu như Lý Sương và bà Lý. Tội ác của chúng ngập trời. Trước kia em vẫn nghĩ việc đó chẳng liên quan gì đến em. Nhưng chính đêm qua, một cảm giác mãnh liệt về trách nhiệm đối với xã hội đã chiếm lĩnh tâm hồn em. Em bỗng như được giác ngộ. Chính vì cuộc sống này có quá nhiều người mang tư tưởng bàng quan như em, nên kẻ xấu ngày càng lộng hành. Vì thế, tuy trước kia em có làm một số việc không hay lắm, nhưng lần này em quyết tâm kết hợp chặt chẽ cùng chị để chung sức chống lại bọn người xa nát kia. Như vậy cũng coi như linh hồn em được cứu rỗi. Tôi hất mạnh đầu, ngẩng cao lên. Một Trương Tiểu Cường khí phách oai phong xuất hiện trước mặt Lưu Dĩnh. Chị ta nhìn tôi bằng con mắt hoài nghi, nên tôi càng nhìn Lưu Dĩnh chân thành hơn. Và rồi Lưu Dĩnh đã cảm động. Chị ta bảo tôi, Trương Tiểu Cường, bấy nay tôi luôn có thành kiến với cậu. Tôi đã đánh giá sai về cậu. Được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với băng đảng của bọn khốn Lý Dương nhé. Tôi nhìn Lưu Dĩnh bằng ánh mắt kiên định, nhưng trong lòng thầm bảo, đất nước mình toàn sử dụng những cảnh sát ngốc nghếch như chị thì chị An không kém mới là lạ. Lưu Dĩnh vui vẻ nói với tôi, mấy hôm nay tôi đã thu thập được những tài liệu liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên, hay chúng ta cùng đi xem nhé. Tuy trong lòng không muốn chút nào, nhưng tôi vẫn theo chân Lưu Dĩnh vào cục cảnh sát. Chị ta dẫn tôi đến phòng làm việc của chị ta, rồi lôi ra một đống tài liệu trong ngăn kéo, bảo tôi, thật ra đây không còn là một vụ án nhỏ nữa rồi, nó liên quan đến rất nhiều mặt, nên cục cảnh sát đã thành lập một tổ chuyên án phụ trách vấn đề này. Lưu Dĩnh thông báo cho tôi một số tình hình mà trước mắt họ đã nắm được. Công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên đã thành lập từ rất lâu, nhưng trên thực tế lại không làm gì cả. Lần này tham gia bỏ thầu, bọn chúng đã tạo ra những con số giả để chứng minh tiềm lực kinh tế của mình, nên mới đủ tư cách tham gia. Nếu bọn chúng giành được gói thầu bằng con đường phi pháp, thì sẽ lập tức cuộm lấy khoản tiền đầu tư của gói thầu trên. Tôi ngồi im lặng lắng nghe Lưu Sĩnh nói. Thật ra mấy thứ chị ta kể ra tôi cũng đã đoán ra gần hết rồi. Lý Sương đã rất thông minh, bà ta đồng thời cho cả hai công ty dưới quyền mình tham gia bỏ thầu. Nếu thành công bằng con đường phi pháp thì dùng chính công ty ma kia cuỗm tiền. Còn nếu gặp sự cố gì thì bà ta sẽ rũ bỏ mọi trách nhiệm. Kỳ thực bà ta vẫn còn chuẩn bị một hướng đi khác, đó là hối lộ trưởng phòng Lưu. Nếu mọi việc êm xuôi, bà ta sẽ dùng công ty mình đứng tên nhận dự án này, thì bà ta vẫn cứ hời lớn. Chẳng qua cuối cùng có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi và Tiểu Thúy đã vô tình tham gia vào câu chuyện, và cùng với sự cố tiền giả đã làm hỏng âm mưu của bọn chúng, đồng thời buộc bà ta dấn thân vào con đường phạm tội. Tôi không mấy lưu tâm đến những vấn đề đó. Cũng may Lưu Sinh đã bắt đầu nói đến vấn đề mà tôi quan tâm. Chị ta kể, thật ra công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên không chỉ có hành động lừa đảo một lần này thôi. Thời gian trước họ còn kết hợp với phía công ty các cậu xây dựng một quỹ công ích, nhưng họ đã tạo ra rất nhiều tư liệu giả để đi lừa các doanh nghiệp khác quyên góp tiền. Tôi vội hỏi Lưu Sĩnh, vậy đến nay họ đã lừa tổng cộng bao nhiêu tiền rồi? Còn công ty chúng tôi đã hợp tác với họ, liệu có bị liên can không? Lưu Sĩnh đáp, chỉ có một doanh nghiệp bị bọn chúng lừa một khoản tiền lớn. Lúc đầu bọn chúng định lợi dụng khoản tiền quyên góp lớn này để thu hút càng nhiều sự đóng góp khác, nhưng sự việc vừa mới bắt đầu thì có người phát giác nên chưa tích lũy được gì nhiều. Nhưng khoản kinh phí đầu tiên bị bọn chúng cuỗm rồi. Một giám đốc phụ trách vấn đề này ở công ty các cậu vừa bị triệu tập đến để thẩm vấn. Chúng tôi vẫn chưa có kết quả gì, tạm thời chưa có chứng cứ xác thực nào chứng minh cô ta có tham gia hoạt động lừa đảo này. Nhưng xảy ra sự cố lớn đến vậy, chắc cô ta cũng phải chịu trách nhiệm. Hình ảnh công ty các cậu cũng bị ảnh hưởng lớn. Nghe nói công ty bỏ khoản tiền quyên góp đầu tiên kia còn đòi truy cứu trách nhiệm đối với công ty cậu. Các chị có bắt nhốt người giám đốc phụ trách việc đó của công ty em không? Tôi dò hỏi Lưu Sĩnh. Chị ta trầm ngâm một lát. Có lẽ là không, vì không có chứng cứ nên chúng tôi không thể bắt người tùy tiện được. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, hóa ra chị không bị bắt, vậy thì những chuyện khác chẳng có nghĩa lý gì. Tôi chẳng thèm quan tâm công ty có tổn hại tiền hay ảnh hưởng đến hình ảnh không, miễn là chị bình an vô sự là được rồi. Chương 85. Chị không bị làm sao, vậy thì tôi cũng chẳng sùng sằng ở đây làm gì nữa. Tôi nói, cảnh sát Lưu, em còn có chút việc, em đi trước đây. Lưu Sĩnh chẳng hiểu tôi định giở trò gì nữa. Tôi quay ra làm cái mặt hề với chị ta, rồi rời khỏi sở cảnh sát. Mụ nha đầu này chắc phải bực mình lắm đây. Nhưng đâu có vấn đề gì, tôi còn phải đi xem tình hình chị tôi thế nào đã. Vừa ra đến cửa, tôi đã nhìn thấy trước có một dáng người rất quen. Hóa ra là chị. Tôi sung sướng định chạy lên phía trước hỏi chuyện chị, thì bỗng thấy một người đàn ông đi bên phải chị. Cả hai đều cúi gằm mặt bước đi, chẳng ai nói với ai lời nào. Tôi cứ lẹo đẹo đi theo họ từ xa. Khi hai người rẽ sang ngã tư, tôi nhìn thấy mặt người đàn ông đi cạnh chị trông quen quen, và tôi chợt nhớ ra đó chính là bạn trai chị. Tôi đã nhìn thấy anh trên tấm ảnh ở bàn làm việc của chị. Tôi thấy trong lòng trào dâng một nỗi tủi thân. Bọn bằng tuổi tôi trong thị trấn, đứa nào có chị gái chưa lấy chồng thì tự hào lắm, vì chốc chốc lại kiếm được một món hời lớn từ anh rể tương lai. Còn anh rể tôi thì chẳng biết đến sự tồn tại của ông em vợ tiềm năng này. Họ vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Tôi nhớ lại hôm đó, chị đã kể với tôi món tiền hỗ trợ đầu tiên trong hoạt động từ thiện của chị là do công ty bạn trai chị ủng hộ. Xảy ra sự việc lớn này, chắc anh ấy cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng chẳng lẽ người đàn ông này lại định đổ trách nhiệm với những sai lầm ấy lên đầu chị tôi sao? Lại qua một con phố nữa, họ dừng lại, nhìn nhau nhưng vẫn không nói một lời. Bỗng người đàn ông quay đầu bỏ đi về phía trái con đường. Tôi đã đến rất gần phía sau chị. Thấy chị, tôi như một kẻ mất hồn. Tôi thấy lòng mình xót xa. Ông anh rể không xứng đáng này lại nỡ đối xử với chị của Trương Tiểu Cường như thế ư? Và tôi chạy đuổi theo hướng của anh chàng kia. Chạy đến gần anh ta, Tôi lớn tiếng gọi. Này! Anh ta vẫn bước tiếp, không hề có phản ứng. Tôi đuổi đến tận nơi, vỗ vỗ sau lưng. Anh ta giật mình quay lại. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận gần với anh ta thế này. Đó là một khuôn mặt điển trai, khí chất nho nhã. Nếu như lúc bình thường, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về ông anh rể này. Nhưng hôm nay tôi chỉ cảm thấy một cảm giác đáng ghét, không biết diễn tả như thế nào. Trông bộ dạng anh ta thật thảm hại, tôi không kìm nén nổi sự phẫn nộ của mình, bèn cho anh ta một cú đấm giữa mặt. Bị tôi tấn công mạnh quá, anh ta suýt ngã ngửa. Tôi lại sang một đòn nữa, nhưng anh ta kịp thời né tránh. Tôi sang một đòn tiếp theo, anh ta không thèm tránh nữa, mà trả lời tôi bằng một cú trời sáng. Dường như anh ta muốn trút hết cơn thịnh nộ lên tôi không bằng. Dần dần, tôi không chống đỡ lại nổi anh ta nữa. Tôi âm thầm than thở. Tôi vốn nghĩ tên tiểu tử trông nho nhã thế này chắc không biết đánh nhau, hoặc nếu có biết đánh thì lúc này cũng đang bị nỗi giày vò trong lòng làm cho dã rời, nên không thể lấy tôi ra đánh túi bụi như chút đau khổ thế này. Nhưng tôi đã coi nhẹ con người khi thoái trào thường có hai trạng thái. Một loại tay đánh miệng chửi, một loại lồng lộn lên như sư tử, mà rõ ràng tôi đã gặp phải loại thứ hai. Thêm vài chiêu nữa, tôi đã sơ hở, bị hắn đánh ngã. Tôi lăn trên mặt đất để tránh đòn, hắn vẫn không tha cho tôi, mặc dù chẳng còn sức lực đâu mà đuổi đánh tôi nữa. Cuộc sống hiện tại ngày nay thật nhiều áp lực, nên cần tìm một số việc khác để xả xa. Đánh người chính là một phương pháp giải tỏa hiệu quả, vì bạn có thể chuyển tất tật những áp lực của mình sang kẻ bị đánh. Tôi gượng được dậy, đang định bỏ chạy thì nhìn thấy Tiểu Hân đã đến chỗ chúng tôi từ lúc nào. Anh ta nhìn thấy Tiểu Hân nên không còn ra tay nữa, mà cứ đứng như trời trồng ở đó. Tiểu Hân nói: Tần Hạo Vĩ, em biết trong lòng anh có nhiều chuyện không hài lòng. Đúng vậy, anh đã luôn nhắc nhở em phải cẩn thận với công ty xây dựng đó, nhưng em đã vội vã muốn vào cuộc. Em biết anh đã phải gánh chịu nhiều áp lực. Chuyện xảy ra lần này cũng ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của công ty anh, nhưng cái giá em phải trả cũng đâu có nhỏ. Công ty bố em cũng vì thế mà uy tín bị lung lay, còn em thì phải gánh chịu sự hổ thẹn trước anh. Tiểu Hân cúi gằm mặt, nói trong đau khổ: Anh chịu nhiều thiệt thòi, nhiều áp lực như thế, sao anh không trực tiếp nói với em, mà lại đến đây chút giận lên bạn em? Chị ngẩng đầu lên, nói với Tần Hạo Vĩ: Chúng ta chia tay đi. Tay Tần Hạo Vĩ này vẫn nhất định không hé răng nói một lời. Tôi nhìn thấy nỗi đau khổ dày vò trên khuôn mặt anh ta, nhưng nỗi khổ và say sứt trong lòng tôi nào có kém gì đâu. Tôi biết mình đã gây họa. Thực ra căng thẳng giữa Tiểu Hân và anh ta không nghiêm trọng như tôi tưởng. Có lẽ chỉ cần bình tĩnh lại một chút là mọi việc sẽ ổn cả. Vậy mà tôi lại tưởng mình thông thái lắm, xông vào đánh người ta. Không ngờ là mọi chuyện rối tung lên thế này. Tần Hạo Vĩ không hề giải thích, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Tôi rất muốn kéo tay anh ta lại và nói: Anh đúng là một thằng ngốc, chị ấy chỉ muốn anh làm lành thôi, anh không thể bỏ đi như thế được. Nhưng tôi lại không thể mở mồm ra nổi, cứ đứng nhìn anh ta thất thểu bỏ đi như một con gà trọi thua trận. Nước mắt Tiểu Hân rơi lã chã, chị ấy quay người bỏ đi. Chỉ có điều lần rời đi này càng tuyệt vọng hơn. Tôi cứ lặng lẽ theo gót chị. Bỗng chị sững bước nói: Trương Tiểu Cường, chị muốn yên tĩnh một mình, em đừng theo chị nữa. Ai cũng tưởng rằng mình là một chuyên gia pha rượu, đều muốn đem hương vị ngon ngọt của cuộc sống này lắc thành một ly cốc tai thật ngon. Nhưng đến cuối cùng bạn mới phát hiện ra rằng thứ mình lắc chỉ là một ly rượu đắng. Chương 86. Lúc tôi rệu rã trở về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Con đường này mất nhiều thời gian của tôi quá. Tứ Mao, Tiểu Thúy và bố con Ngô Đại Thành đợi sẵn tôi ở phòng mẹ. Tứ Mao nói: Tiểu Cương, cậu làm mọi người lo lắng, đi mãi không về. Bọn mình đều lo cậu xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ cậu mấy lần định đi tìm cậu, nhưng mọi người đều ngăn lại, may quá, cuối cùng cậu cũng đã trở về, nếu không bọn mình sắp phải phát điên lên mất. Tôi cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng và gượng cười nói với mọi người. Vừa rồi mấy đồng nghiệp ở công ty biết mình đi nên họ mời mình một bữa chia tay. Họ khách sáo quá, gọi bao nhiêu là món, vì vậy mới mất nhiều thời gian thế. Tiểu Nguyệt tò mò hỏi. Hóa ra Tiểu Cường đã ăn rồi à? Mọi người thấy trời tối rồi, chắc hôm nay cũng chưa đi được nên mua rất nhiều đồ ăn đang chuẩn bị cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng. Mọi người cứ cố đợi anh, rốt cuộc anh lại ăn rồi, thật phụ lòng quá. Họ cùng vào bàn ăn. Lúc này tôi mới phát hiện ra trên bàn bày kín thức ăn, còn có cả một chai rượu. Họ đang ngồi vào chỗ, tôi chỉ còn biết ân hận, nói dối thế nào không nói, lại bảo mình ăn rồi. Tôi đang chần chừ không biết có nên ngồi lại chỗ họ hay không. Mẹ bảo, Tiểu Cường, lại đây ngồi. Tôi vụt ngẩng đầu lên, xoay 45 độ, nhìn lên trần nhà. Một chất lỏng ấm ấm chảy qua tim tôi. Đó là giọt nước mắt suýt rơi xuống từ khóe mắt tôi. Mẹ, người mẹ duy nhất của con, mẹ yêu quý nhất trên đời của con. Chỉ có mẹ là tâm lý nhất, hiểu nỗi lòng của con nhất. Tôi nhìn mẹ mà lòng rạng ngời hạnh phúc. Mẹ nói, hôm nay là một ngày buồn bã, chúng ta có thể ngồi bên nhau ăn bữa tối, cũng chính là đêm cuối cùng của chúng ta ở thành phố này. Mọi người hãy vui vẻ, ăn uống no say nhé. Ánh mắt mẹ chuyển sang tôi. Tiểu Cường, con đã ăn nhiều thế rồi, ăn nữa sợ lại bị đầy bụng, vậy con ngồi nhìn mọi người ăn nhé. Mẹ với tay thu luôn bát đũa trước mặt tôi. Tôi đau lòng nhìn mẹ. Con có đúng là con trai của mẹ không? Có thật là con không phải được nhặt về không? Sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Ngô Đại Thành rót cho mỗi người một chén rượu, tất nhiên ngoại trừ tôi. Họ cũng ly chan chát. Tôi ngồi ngắm những món ăn trên bàn, toàn những món tôi thích nhất. Mùi thơm cứ thế sực lên mũi tôi. Tôi lại một lần nữa ngẩng đầu lên, xoay 45 độ nhìn lên trần nhà. Có một thứ chất lỏng ấm ấm chảy qua tim tôi. Ấy chính là nước miếng của tôi. Cả đêm chúng tôi cố gắng gạt bỏ mọi chuyện buồn, tìm mấy chủ đề vui vẻ để bàn tán. Ngô Đại Thành, Ngô Tiểu Nguyệt, Tiểu Thúy đều không về nhà. Tất cả chen chúc trong hai căn phòng chật chội của chúng tôi. Tôi ngủ trong trằn trọc, vì trong lòng là nỗi xấu hổ với chị. Nếu muốn mọi khúc mắc giữa chị và Tần Hạo Vĩ được xóa bỏ, thì cách tốt nhất là điều tra, vạch mặt trắng đen hành vi lừa đảo của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên. Tôi đoán chắc bên cảnh sát họ cũng sẽ dốc sức điều tra cho ra chuyện này. Tuy lần này chịu trách nhiệm đưa mẹ và mọi người về thị trấn Tam Thủy, nhưng tôi cũng định tìm ra mấy đầu mối khác. Tôi vẫn nhớ mấy người quen trong bức ảnh tuyên truyền. Nhờ thế tôi có thể điều tra rốt cuộc ai đã cho họ tiền để diễn vào kịch này. Ngày hôm sau, chúng tôi bắt chiếc xe khách đường dài về thị trấn Tam Thủy. Bố con Ngô Đại Thành cũng muốn đến thị trấn tôi ẩn náu một thời gian. Thị trấn tôi tương đối khó khăn về kinh tế, nhưng bù lại được đất đai rộng rãi. Cũng đã có mấy công ty kinh doanh địa ốc dự định đến thị trấn tôi xây dựng chung cư giá cao, nhưng cuối cùng họ đều từ bỏ cả. Vì hầu hết dân cư ở thị trấn tôi thu nhập cả đời cũng chẳng đủ chi trả cho họ mua một đống gạch và vữa để xây nên căn phòng. Thế nên họ lại quyết định trở lại thành phố xây căn hộ. Người thành phố có điều kiện kinh tế, tiết kiệm cả đời cũng đủ mua nhà cho họ. Vừa về đến nhà, tôi liền kiếm cớ lỉnh đi luôn. Tôi dạo bộ trên con phố của thị trấn. Đã rời xa nơi này một thời gian, nhưng với tôi, những con đường mòn bùn lầy ở thị trấn gần gũi hơn nhiều so với đại lộ rộng rãi trong thành phố. Những cây cỏ dại bên đường cũng có sức sống hơn những khóm hoa trên thành phố được cắt tỉa gọn gàng. Đến cửa nhà chú Bảy, tôi gọi lớn. Chú Bảy ơi! Chú Bảy thò đầu ra khỏi căn phòng, nói với tôi. Tiểu Cương, về bao giờ thế? Tôi hổ hởi đáp. Chú Bảy, cháu vừa về đến nơi là sang thăm chú luôn đây. Tôi cố gắng ép giọng xuống thấp, làm cho giọng nói của tôi nghe có chút thương cảm. Như thế sẽ có cảm tình hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn chú Bảy xúc động, trong ánh mắt như có một giọt lệ long lanh. Chú Bảy trẻ môi nói, Tiểu Cương, chú Bảy của mày chẳng phải là một diễn viên chắc, không cần phải cố tình làm ra vẻ thế đâu. Tôi khẽ thở dài, đành thu gom đống tình cảm ấp ủ bấy lâu. Xem ra trước mặt giới chuyên nghiệp không nên múa xỉu, cho dù chú chỉ là một người đóng vai phụ. Tôi hỏi chú Bảy, bữa trước chú có tham gia diễn trong một bộ phim tuyên truyền hoạt động công ích có phải không? Chú ngạc nhiên nói, Tiểu Cương, sao cháu biết vậy? Chú bỗng hơi xấu hổ nói, khó có cơ hội làm một việc tốt, không ngờ tin tức đã lan nhanh đến thế rồi sao? Tôi lại hỏi, tìm các chú để bấm máy có phải là công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng Hữu Nghiên có phải không ạ? Chú không hiểu, bèn nói, chú không biết công ty xây dựng gì,